tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2020, thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pharisêu có người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu tuần thứ hai mùa Phục Sinh, Giáo hội Mẹ cho chúng ta nghe trình thuật tin mừng khai mở chương 3 sách tin mừng Gioan, thuật lại cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Theo tác giả, Nicodemo là một thành viên của Thượng Hội đồng và là người đã lên tiếng bênh vực Đức Giêsu cách gián tiếp khi Thượng Hội đồng âm mưu bắt người. Lệ luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông cũng chính là người đã cùng với Giuse Arimathê tháo đanh và tán xác Đức Giêsu trong hàng đá. Nicodemo đã để ý quan sát và đưa ra nhận xét về Đức Giêsu không giống với các người Pharisêu khác. "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Lời nhận xét này của ông tựa như lời nhận xét của anh mù từ lúc mới sinh trong chương 9. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Nicodemo hẳn là người thành tâm thiện ý đi tìm sự thật, nhưng chưa có thánh thần để giúp ông hiểu lời Đức Giêsu nói và can đảm tin vào người. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu thảo luận với ông về sự hiện diện cần thiết của thánh thần khi người nói với ông: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa Phục Sinh và nhất là trong đêm vọng Phục Sinh, Giáo hội nhắc nhớ và mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta đã được tái sinh hoàn toàn. Sự sống đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được một sức sống mới, một tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối nghĩ mới, giống như những cảm nghiệm của Thánh Phaolô. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế là những Kitô hữu đã nhận lãnh phép rửa, đã được tái sinh bởi nước và thần khí. Chúng ta được kêu mời sống theo thần khí, sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì danh Đức Giê-xu, sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới để chỉ tìm kiếm vinh quang cùng hạnh phúc nơi thượng giới. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục, nhưng là sống theo thần khí với nhãn quan thượng giới để được lại tất cả ở đời sau. Lạy Chúa, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Xin tuôn đổ thần khí Ngài trên chúng con, giúp chúng con thấu hiểu và sống theo sự hướng dẫn của thần khí. Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thắm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con.
Mắt con là cửa tâm hồn, bao nhiêu cám dỗ đêm ngày phơi bày ra trước mắt con.
Cho con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình phút giây.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thắm tình yêu mến. Mỗi lần con dược Chúa, xin biến đổi miệng lưỡi con.
Biết bao lời lẽ gian tà tung ra ở nơi môi miệng, cho đời thêm nỗi đắng cay.
Xin thương gìn giữ để môi miệng con trong sự thật với
tình yêu.